Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, mùng 3 tháng 2, thứ Bảy, trong tuần thứ tư mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 6, câu 30 đến 34. Khi ấy các tông đồ tụ họp chung quanh Đức Giêsu và kể lại cho người biết mọi việc các ông đã làm và mọi điều các ông đã dạy. Người bảo các ông, anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng và nghỉ ngơi đôi chút. Quả thế, kẻ lui người tới quá đông, nên các ông cũng chẳng có thì giờ ăn uống nữa. Vậy thầy trò xuống thuyền đi lánh riêng ra một nơi hoang vắng. Thấy các ngài ra đi, nhiều người hiểu ý từ khắp các thành, họ cùng nhau theo đường bộ chạy đến nơi trước cả các ngài. Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu thấy một đám người rất đông thì chạy lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt, và người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tin mừng hôm nay gợi cho chúng ta hai điều để chúng ta suy nghĩ. Trước hết, Chúa nói với các môn đệ, anh em hãy lánh riêng ra một nơi, tìm chốn thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút. Ngày hôm nay, biết bao con người lao vào công việc, họ không có giờ để nghỉ ngơi, không có giờ để tái tạo năng lượng, không có giờ dành cho chính mình nữa. Một lối sống lao vào công việc như thế không hẳn là điều tốt đẹp. Một mục tử không có giờ nghỉ ngơi thì chất lượng của việc giảng dạy, chất lượng của việc dấn thân loan báo tin mừng, chất lượng của việc quan tâm đến anh chị em cũng sẽ giảm sút. Một người làm cha làm mẹ suốt ngày vùi đầu trong công việc, không có giờ nghỉ ngơi, không có giờ dành cho con cái, không có giờ dành cho gia đình, chất lượng của cuộc sống sẽ ra sao? Mái ấm của họ sẽ thế nào? Cần lắm những khoảnh khắc được nghỉ ngơi để bồi dưỡng thân xác, được nghỉ ngơi để tâm hồn được thảnh thơi, và đặc biệt được nghỉ ngơi mà gặp gỡ Chúa, nguồn mạch của bình an, nguồn mạch của sự sống, và là chốn nghỉ ngơi mà mỗi chúng ta cần phải tìm về. Dành một khoảng khắc trong cuộc sống để nghỉ ngơi bên Chúa, chúng ta tái tạo năng lượng cho cuộc đời mình, để chúng ta dấn thân một cách đắc lực hơn, lời công bố tin mừng của chúng ta xác tín hơn và diễn tả thực sự là niềm vui lan tỏa cho anh chị em của mình. Và ý tưởng thứ hai chúng ta suy gẫm trong tin mừng này, đó chính là lòng trắc ẩn của Thiên Chúa. Khi ra khỏi thuyền, Đức Giêsu thấy một đám người rất đông thì chạy lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Đức Giêsu bắt đầu giảng dạy họ nhiều điều. Thiên Chúa luôn chạy lòng thương con người. Thiên Chúa luôn chạy lòng thương những ai khốn khổ bần cùng. Thiên Chúa luôn chạy lòng thương đám đông, bởi vì họ bơ vơ như chiên không người chăn dắt. Thiên Chúa chạy lòng thương cách cụ thể qua các mục tử của Chúa, qua những người được Chúa mời gọi và tuyển lựa để chăm sóc đoàn chiên của Chúa. Chúng ta vừa nhắc đến những mục tử cần có thời gian, nghỉ ngơi cầu nguyện để có thể chăm sóc đoàn chiên của mình tốt hơn. Nhờ nghỉ ngơi trong Chúa, nhờ cảm nhận niềm vui của Chúa, các mục tử diễn tả gương mặt đầy tràn thân ái, gương mặt đầy tràn xót thương, gương mặt đầy tràn tình yêu cho anh chị em mình. Ước chi mỗi gương mặt của vị mục tử hôm nay đều phản chiếu gương mặt xót thương của mục tử Giê-xu. Ước chi từng môn đệ của Chúa Kitô hôm nay đều là những Giê-xu hiện diện bằng xương bằng thịt giữa cuộc đời, để yêu thương, để chăm sóc, để chữa lành, để nâng đỡ, để trao ban lời sự sống cho tha nhân. Xin cho các mục tử luôn phản ánh sống động vị mục tử nhân lành là Đức Giê-xu. Lạy Chúa Giê-xu, xin cho chúng con biết dành thời gian để nghỉ ngơi bên nhau, nghỉ ngơi bên Chúa, biết dành thời gian để cầu nguyện, dành thời gian cho những người thân thương. Để rồi khi chúng con được tái tạo năng lượng thiêng liêng, thân xác chúng con được bồi bổ, chúng con lại tiếp tục hăng say loan báo tin mừng và diễn tả gương mặt đầy lòng trắc ẩn của Chúa cho anh chị em của chúng con. Amen.
Chẳng lòng con Chúa ơi, đưa con lên tình yêu cao vời. Chẳng lòng con Chúa ơi, để đời con luôn đường đổi mới. Đường vui luôn trong Chúa, nên một với Chúa Chúa ơi. Người ca danh thánh Chúa trong tâm hồn và mọi nơi. Chúa nâng niu con như mẹ hiền ấp ủ con thơ, mãi không bơ vơ và có chỗ nương nhờ. Chúa nâng niu con trọn đời con mãi luôn tôn thờ. Đấng yêu thương con hằng chăm sóc con từng giờ. Chẳng lòng con Chúa ơi, đưa con đến tình yêu cao vời. Chẳng lòng con Chúa ơi, để đời con luôn đường đổi mới. Đường vui luôn trong Chúa, nên một người Chúa Chúa ơi. Người ta danh thánh Chúa trong tâm hồn và mọi nơi. Chúa không chê con dẫu có bề cát bụi mong manh, Chúa luôn bên con vì Chúa rất nhân lành. Thấy con cô đơn, Ngài ở bên đỡ nâng dỗ dài. Thấy con nguy nan, Ngài thương cứu con an toàn. Chẳng lòng con Chúa ơi, đem con đến tình yêu cao vời. Chẳng lòng con Chúa ơi, để đời con luôn đường đổi mới. Đường vui luôn trong Chúa, nên một người Chúa Chúa ơi. Người ca danh thánh Chúa trong tâm hồn và mọi nơi. Chúa nâng con lên trên đường dài rất nhiều trông gai, vác con trên vai vượt qua mỗi nguy nan. ước mơ trong con là từng giây sống cho thiên đàng. Ước mơ trong con được luôn nép trong tay.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Hải.
Tin Vatican, sứ điệp mùa chay năm 2024 của Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu tận dụng mùa chay sắp tới để hoán cải, từ bỏ con đường cũ và những gì làm chúng ta tê liệt, tăng cường đời sống cầu nguyện và trong tinh thần đồng hành đi tới những quyết định cộng đồng, gia tăng các hoạt động bác ái, góp phần mang lại niềm hy vọng mới. Mùa chay năm nay sẽ bắt đầu vào thứ tư lễ tro, ngày 14 tháng 2 tới đây, và qua sứ điệp với tựa đề Qua sa mạc, Thiên Chúa hướng dẫn chúng ta đến tự do. Đức Thánh Cha nhắc lại kinh nghiệm xuất hành của dân Israel, từ bỏ nô lệ, tiến qua sa mạc trong hành trình tìm tự do. Đức Thánh Cha biết, chúng ta hãy đón nhận mùa chay như một thời điểm khẩn trương, trong đó lời Chúa lại được gửi đến chúng ta. Ta là Chúa, Thiên Chúa của ngươi, đã đưa ngươi ra khỏi đất Ai Cập, khỏi thân phận nô lệ. Đây là mùa hoán cải, thời kỳ tự do, như chúng ta vẫn kính nhớ mỗi năm trong Chúa Nhật thứ nhất mùa chay. Chính Chúa Giêsu đã được Thánh Linh thúc đẩy vào sa mạc để chịu thử thách trong tự do. Sa mạc là không gian, trong đó tự do của chúng ta có thể trưởng thành trong một quyết định bản thân không tái sa ngã vào tình trạng nô lệ nữa. Trong mùa chay, chúng ta tìm được những tiêu chuẩn mới để phán đoán, và cộng đoàn chúng ta tiến vào một con đường chưa từng đi. Điều này bao gồm một cuộc chiến đấu. Sách xuất hành và những cám dỗ của Chúa Giêsu trong sa mạc kể lại rõ ràng cho chúng ta điều đó. Đức Thánh Cha giải thích rằng, cuộc chiến đấu ở đây là từ bỏ những con đường cũ, như sự gắn bó với tiền bạc, một số dự án, ý tưởng, mục tiêu, địa vị, truyền thống, và thậm chí cả sự gắn bó với một vài người. Thay vì thúc đẩy chúng ta đi, những điều đó làm cho chúng ta bị tê liệt. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở rằng, mùa chay là dừng lại để cầu nguyện, để đón nhận lời Chúa, và dừng lại như người Samaritano trước sự hiện diện của người anh em bị thương. Kính mến Chúa và yêu người là một tình yêu duy nhất. Đức Thánh Cha cũng nhận định rằng, hình thức đồng hành hay hiệp hành của giáo hội mà chúng ta đang tái khám phá và vun trồng trong những năm này, gợi ý rằng, mùa chay cũng là thời kỳ quyết định cộng đồng, những chọn lựa lớn nhỏ đi ngược dòng, có khả năng thay đổi cuộc sống hàng ngày của con người và sự sống của cả một khu phố. Những tập quán trong việc mua bán, chăm sóc thiên nhiên, bao gồm những người không được coi trọng hoặc bị khinh rẻ. Tóm lại, mùa chay là mùa hoán cải. Chúng ta cần có can đảm hoán cải, ra khỏi tình trạng nô lệ. Đức tin và đức bác ái hướng dẫn niềm hy vọng trẻ trung, dạy chúng ta tiến bước và đồng thời kéo chúng ta đi.
Tin Tổng Giáo phận Hà Nội. Giáo hội Việt Nam chào đón Đức Tổng Giám mục đại diện thường trú của Tòa Thánh Vatican tại Việt Nam. Như tin đã đưa, ngày 23 tháng 12 năm 2023, Đức Giáo hoàng Francisco đã bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski làm đại diện Tòa Thánh Vatican thường trú tại Việt Nam. Theo chương trình, ngày 31 tháng Giêng vừa qua, Đức Tổng Giám mục đại diện Tòa Thánh đã đến Việt Nam sau khi được bổ nhiệm. Vào lúc 15 giờ 25 phút, Đức Tổng Giám mục Marek đã đáp chuyến bay từ Singapore tới Việt Nam. Đón tiếp Đức Tổng Giám mục Marek tại sân bay Nội Bài có Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, cho Giuse Đào Nguyên Vũ, Chánh văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam và cho Giuse Tạ Minh Quý, Thư ký Giáo tỉnh Hà Nội. Kế đó, các vị trở về Tòa Tổng Giám mục Hà Nội trong sự chào đón nồng hậu của Quý Đức Cha thuộc Giáo tỉnh Hà Nội, Quý Linh Mục, Quý Nữ Tu dòng Bến Thánh Giá Hà Nội, dòng Thánh Phaolô Thành Trạc và anh em ứng sinh tại Tòa Tổng Giám mục. Kế đó, đại diện cho Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng đã bày tỏ niềm vui khi được chào đón vị đại diện Tòa Thánh trong một cương vị mới. Đồng thời, Đức Tổng Giuse cũng cầu chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với Đức Tổng Giám mục Marek trong chặng đường kế tiếp.
Đáp từ, Đức Tổng giáo mục Marek Dalewski cảm ơn sự đón tiếp của quý đức cha giáo tỉnh Hà Nội, quý cha, quý sơ và mọi người hiện diện. Đức Tổng cho biết ngài hiện diện ở đây để phục vụ giáo hội tại Việt Nam. Sau những giờ phút thăm hỏi, Đức Tổng giáo mục Marek cùng dự bữa tiệc huynh đệ với quý đức cha, sau đó sẽ đến nhận văn phòng tại tòa nhà Pan Pacific, số 1 đường Thanh Niên, quận Ba Đình, Hà Nội.
Tin giáo phận Hà Tĩnh. Chương trình Xuân Yêu Thương với những anh chị em có hoàn cảnh khó khăn. Trong các ngày 27 và 28 tháng Giêng vừa qua, theo hướng dẫn của Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, giám mục giáo phận Hà Tĩnh, tòa giám mục đã phối hợp với ban Caritas giáo phận tổ chức chương trình Xuân Yêu Thương tại hai địa điểm trên địa bàn Quảng Bình và Hà Tĩnh để chia sẻ niềm vui Tết Giáp Thìn sắp đến với anh chị em có hoàn cảnh khó khăn trong giáo phận. Tại Quảng Bình, sáng ngày 27 tháng Giêng, khoảng 1.000 anh chị em có hoàn cảnh khó khăn, người già cả neo đơn, các em mồ côi, khuyết tật, bao gồm cả lương dân lẫn giáo dân, đến từ 53 giáo xứ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã quy tụ về thánh đường giáo xứ Hướng Phương để tham dự ngày hội ngộ Xuân Yêu Thương. Trong buổi hội ngộ tại đây, Đức cha Louis đã gặp gỡ và có những chia sẻ với bà con. Đức cha đã giới thiệu cho mọi người biết về dung mạo của một vị Thiên Chúa giàu lòng thương xót và mời gọi mọi người nhận ra sự quan trọng kỳ diệu của Thiên Chúa trong cuộc đời mình, ngay cả giữa những nghịch cảnh khó khăn. Đồng thời, ngài cũng khơi lên trong tâm hồn những người hiện diện những ưu tư trăn trở cho sứ mạng loan báo tin mừng trong bối cảnh xã hội hôm nay. Kế đó là thánh lễ và bữa cơm tất niên huynh đệ, giúp mọi người mở rộng con tim, cho tình người xích lại gần nhau hơn qua sự gặp gỡ, những câu chuyện ân tình ấm áp trong niềm cảm thông sâu xa với những hoàn cảnh khác nhau của phận người. Tại Hà Tĩnh, ngày hội Xuân Yêu Thương được tổ chức tại giáo xứ chính tòa Văn Hạnh vào sáng ngày 28 tháng Giêng. Đã có khoảng 1.700 anh chị em có hoàn cảnh khó khăn thuộc 81 giáo xứ trên địa bàn Hà Tĩnh, không phân biệt lương giáo, đã quy tụ về nhà thờ chính tòa Văn Hạnh để tham dự ngày hội ngộ. Trong những phút gặp gỡ thân tình, Đức cha Louis cũng mời gọi cộng đoàn hiện diện hãy đối xử tốt với nhau, đặc biệt là với những anh chị em nghèo, như một nhân vị độc nhất vô nhị trong chương trình tình thương của Thiên Chúa. Ngài cũng nói lên những ưu tư thao thức của mình và khuyến khích mọi người biết vượt thắng những khó khăn, những mặc cảm để sống cuộc đời có ý nghĩa, vì tất cả mỗi người đều là con cái của Thiên Chúa, được Chúa yêu thương và là thành phần trọn vẹn của giáo hội. Ngày hội ngộ Xuân Yêu Thương năm nay tại Quảng Bình và Hà Tĩnh đã khép lại với nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng người tham dự.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp ban lãnh đạo Đại học Notre Dame ở Mỹ. Sáng 1 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến cha John Jenkins, chủ tịch cùng với hội đồng quản trị Đại học Công giáo Notre Dame của dòng thánh giá ở Mỹ. Đại học này tọa lạc tại Notre Dame, bang Indiana, được thành lập cách đây 182 năm và hiện có gần 13.000 sinh viên và hơn 1.400 người thuộc ban giảng huấn và có ngân sách năm nay là 1.800.000.000 Mỹ kim. Năm 2022, đại học này được xếp hạng đứng thứ 9 về chất lượng giảng huấn trong các đại học ở Mỹ. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhận xét, ngay từ khi mới được thành lập, Đại học Đức Bà đã tận tụy tăng cường sứ mạng của giáo hội, loan báo tin mừng qua việc huấn luyện mỗi người trong mọi chiều kích của họ. Thực vậy, như chân tước Basil Muro, vị sáng lập dòng thánh giá, đã nói, nền giáo dục Kitô là nghệ thuật hướng dẫn người trẻ đến sự viên mãn. Đức Thánh Cha nói đến ba chiều kích của việc giáo dục qua ba hình ảnh, đầu, tim và tay về trí thức, về tình người và tương quan nhân bản. Sau cùng là dẫn thân xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò thiết yếu của tôn giáo trong việc giáo dục tâm hồn con người. Về điểm này, Ngài nói, tôi vui mừng vì Đại học Đức Bà nổi bật về bầu không khí giúp các sinh viên, giáo sư và các nhân viên tăng trưởng về tinh thần và làm chứng về niềm vui tin mừng, sức mạnh biến đổi của tin mừng đối với xã hội và khả năng mang lại cho mỗi người hy vọng và sức mạnh để đương đầu một cách khôn ngoan với những thách đố của thời đại chúng ta.
tin giáo hội tại Trung Quốc, giống một người Trung Quốc thứ ba được tòa thánh phê chuẩn trong một tuần lễ. Giống một người Trung Quốc thứ ba được tòa thánh phê chuẩn, đó là đức cha Phêrô Ngô Dịch Thuận, 59 tuổi, được đức thánh cha Francisco phê chuẩn làm giám mục phủ doãn tông tòa Thiệu Vũ ở tỉnh Phúc Kiến. Sáng ngày 31 tháng Giêng vừa qua, lễ truyền chức cho đức tân giám mục đã được cử hành tại nhà thờ sinh nhật Đức Mẹ ở Nam Bình, huyện Kiến Dương, mạn Bắc tỉnh Phúc Kiến. Đây là một trong những tỉnh có đông đảo các tín hữu Công giáo tại Trung Quốc. Chủ phong là đức cha Du Sai Lý Sơn, chủ tịch Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc, kiêm phó chủ tịch Hội đồng giám mục Trung Quốc, giám mục giáo phận Bắc Kinh. Hai vị phụ phong là đức cha Vinh Sơn Kim Tư Lộc, giám mục Mân Đông, tổng thư ký Hội đồng giám mục Trung Quốc, và đức cha Du Xe Thái Bỉnh Thụy, giám mục Hạ Môn. Hiện diện trong thánh lễ có gần 80 linh mục thuộc các giáo phận khác nhau và hơn 360 nữ tu và giáo dân. Hội đồng giám mục Trung Quốc là tổ chức không được tòa thánh công nhận vì không bao gồm tất cả các giám mục tại nước này. Thông cáo của phòng báo chí tòa thánh cho biết, đức cha Ngô Dịch Thuận làm giám mục phủ doãn tông tòa Thiệu Vũ là nơi không có giám mục coi sóc từ thập niên 1950, khi vị giám mục thời đó là Maximiliano Koenig, dòng Chúa Cứu Độ, buộc phải rời khỏi Trung Quốc. Đức tân giám mục nguyên quán tại Hạ Môn, và năm 1999, các cơ quan giáo hội do đảng kiểm soát đã ủy thác cho ngài trách nhiệm coi sóc giáo phận Mân Bắc. Theo trang mạng Công giáo Trung Quốc, ngài được bầu làm giám mục ngày 18 tháng Giêng năm 2022. Tuy nhiên, tòa thánh ghi ngày phê chuẩn việc bổ nhiệm do Đức Giáo hoàng Francisco là 16 tháng 12 năm ngoái, năm 2023. Trước đức cha Ngô Dịch Thuận đã có hai giám mục Trung Quốc được thụ phong, là đức cha Tadio Vương Dược Thắng, chịu chức ngày 25 tháng Giêng và được bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam. Tiếp đến là đức cha An Tôn Tôn Văn Quân, giám mục giáo phận Duy Phường thuộc tỉnh Sơn Đông, thụ phong ngày 29 tháng Giêng vừa qua. Tin giáo phận Thái Bình, linh mục đoàn giáo phận tỉnh Tâm Thắng 2 và tạ ơn cuối năm. Sáng ngày 1 tháng 2 vừa qua, đức cha Đa Minh Đặng Văn Cầu, giám mục giáo phận Thái Bình, đã cùng với quý cha, quý thầy, phó tế quy tụ về tòa giám mục trong kỳ tĩnh tâm tháng 2 năm 2024. Bắt đầu buổi tĩnh tâm, đức cha Đa Minh đã có lời chào, lời chúc mừng năm mới tới toàn thể quý cha, quý thầy phó tế. Sau đó, ngài chia sẻ một số chủ đề về phụng vụ trong 3 ngày Tết Nguyên Đán sắp tới, rồi việc nuôi dưỡng ơn gọi và việc học hỏi tin mừng theo thánh Marco. Sau phần chia sẻ của đức cha, quý thầy cùng tham dự giờ chầu thánh thể và lãnh nhận bí tích hòa giải. Tiếp đến, vào lúc 10 giờ 30, đức cha Đa Minh, quý cha, quý thầy phó tế, hiệp dân thánh lễ tạ ơn, kết thúc buổi tĩnh tâm. Trong bài giảng thánh lễ, đức cha Đa Minh chia sẻ với ý tưởng ơn gọi của người môn đệ đi theo Chúa. Các môn đệ được mời gọi đi theo Chúa, ở với Chúa, để rồi có thể đi rao giảng tin mừng. Đức cha mượn hình ảnh dấu lạ của thánh Gioan để nói về các linh mục. Ngài ước muốn các linh mục trở nên những dấu lạ giữa đời để loan báo tin mừng cứu độ. Trong tâm tình những ngày cuối năm, đức cha gợi lên cho các linh mục sống tâm tình sám hối qua việc nhìn lên Đức Giêsu chịu đóng đinh. Nhờ sự chiêm ngắm này, các linh mục có thể sống khiêm nhường, mang bình an của Chúa đến với tha nhân và sống tâm tình tạ ơn mỗi ngày. Kết lễ, đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, nguyên giám mục giáo phận Thái Bình, có đôi lời tâm tình với đức cha Đa Minh cùng toàn thể linh mục đoàn. Sau thánh lễ, quý đức cha, quý thầy phó tế cùng chung chia niềm vui trong bữa cơm thân tình tại nhà chung giáo phận.
chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên Việt Nam, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, sáng lên tình yêu, niềm tin Giêsu.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần gặp gỡ này, chúng ta sẽ tiếp tục nói về đề tài Thời gian một gia sản.
Đốt cháy tan niềm đau, ta vang lên từ lâu, vây kín quanh đời.
Dù bất cứ ai lo lắng cho chúng ta bao nhiêu cũng không bằng chính bản thân mình tự lo. Nhân đây, xin được tâm sự với những bậc sinh thành đã dâng hiến cho thế giới này nhiều cuộc đời. Gia sản mà phụ huynh muốn chuyển trao lại cho con em là cả tương lai trước mắt, cả mấy vạn ngày, cả khối thời gian. Chúng ta đã trao cho con em sự sống, nhưng đồng thời cần dạy chúng biết cách dùng cuộc sống nữa. Điều này bao hàm việc giúp trẻ biết quý và dùng thời gian như một loại của cải cho xứng đáng. Vì thật ra, không có thiệt hại nào lớn hơn thời gian đã mất đi. Thời giờ như mũi tên bay, năm năm tháng tháng, ngày ngày chóng qua. Đó là những câu chúng ta được học thuộc lòng từ thời thơ ấu. Điều quý giá và làm nên giá trị của đời mình, đó chính là mau mắn, kịp thời, đúng lúc, trong cách dùng thời gian. Chúng ta đừng quên rằng, sự vĩ đại của một số công việc không phải là ở quy mô của nó, nhưng là ở tính kịp thời của nó. Thời giờ là báu vật, nhiều khi vì thiếu nghị lực, vì ươn lười, vì thiếu suy nghĩ hay nỗ lực mà chúng ta đã bỏ qua cơ hội, hoặc không làm được gì nhiều, và rồi chúng ta lại đổ lỗi vì thiếu thời gian. Đó là cách chạy tội rất thường tình của không ít người. Thực ra, bao giờ chúng ta cũng có thể tìm ra đủ thời gian nếu chúng ta biết sử dụng tốt thời gian. Ngược lại, theo Nick Stanberg, ai than thở không bao giờ có thời gian, người ấy làm việc được ít nhất. Sự khác biệt giữa cuộc đời chính là ở chỗ biết dùng thời gian của mình. Một điều khá phổ biến mà định kỳ chúng ta có thể nhận ra rằng, những kẻ tầm thường thì tìm cách giết thời gian, nhưng những người có tài thường tìm cách tận dụng nó. Thời gian là một phép thử. Nhiều người bắt đầu với sự hăng say, nhiệt tình và đầy thiện chí, nhưng với đường dài, nhiều kẻ thối lui, nản chí và buông xuôi. Sự kiên trì và kiên định với thời gian sẽ giúp chúng ta đạt được những điều đáng giá. Gouvenac đã nói, ai không biết giá trị của thời gian thì đừng mong được vinh quang. Thời gian là nguyên liệu chính, cần được pha thêm những chất liệu như tận dụng, kịp thời, tiết kiệm, siêng năng, kiên trì thì mới thành những món ăn bổ dưỡng cho cuộc đời chúng ta. Những người để cho cuộc sống mình quá nhàn rỗi là những kẻ không những đã hại mình mà còn đem đến nhiều thiệt hại cho kẻ khác, cho xã hội nữa. Chúng ta đã quá quen với ý niệm nhàn cư vi bất thiện, hay nói theo kiểu nhà đạo thì ở nhưng không là cội rễ mọi sự dữ. Thực tế đã chứng minh những nhận định trên thật quả không sai chút nào.
Thời gian qua mau mà còn đây bao nỗi u buồn. Cuộc tình hôm nay cho bao nhiêu tuổi hơn đắng cay. Một đời miệt mài lầm than dãi dầu sớm hôm. Bao năm tháng con mỏi mòn tình ngày thương vẫn luôn vuông tròn. Niềm cay trong Chúa thương đời con. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm vui của con. Tình ngày
Bài viết này sẽ cho chúng ta một cái nhìn rất thiết thực. Tài khoản vô giá. Bạn sẽ phải làm gì? Có một ngân hàng, một buổi sáng, cung cấp vào tài khoản của bạn 86.400 đô la. Số dư trong tài khoản không được phép chuyển từ ngày này qua ngày khác. Mỗi buổi chiều, ngân hàng sẽ hủy bỏ hết số dư còn lại mà bạn đã không dùng hết trong ngày. Sử dụng hết số tiền đó, dĩ nhiên rồi. Mỗi người trong chúng ta đều có một ngân hàng như vậy. Tên ngân hàng đó là thời gian. Mỗi buổi sáng, ngân hàng này cung cấp cho bạn 86.400 giây. Vào mỗi buổi tối, ngân hàng sẽ xóa bỏ, coi như bạn mất thời gian mà bạn không đầu tư được vào các mục đích tốt. Ngân hàng không cho phép bạn được để lại số dư trong tài khoản, cũng không cho phép bạn bội chi. Mỗi ngày, ngân hàng lại mở một tài khoản mới cho bạn. Mỗi tối, nó lại hủy hết những gì còn lại trong ngày. Nếu bạn không dùng được hết thời gian mà bạn có trong ngày, người bị mất chính là bạn. Không có chuyện quay lại ngày hôm qua. Không có chuyện tiêu trước cho ngày mai. Bạn phải sống bằng những gì bạn có trong tài khoản ngày hôm nay. Hãy đầu tư vào đấy bằng cách nào đó để bạn có thể nhận được nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công nhất. Đồng hồ vẫn đang chạy. Hãy cố thực hiện thật nhiều trong ngày hôm nay. Ngày hôm qua đã là lịch sử. Ngày mai là một bí ẩn, hôm nay là quà tặng. Cũng vì vậy mà nó được gọi là present. Từ này tiếng Anh có nghĩa là hiện tại, mà cũng có nghĩa là quà tặng. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
khách hẹn hãy bỏ qua. You can do, you can share. Cứ bắt đầu từ những việc đơn giản thôi. Cứ bắt đầu từ những việc trong tâm tay. Từ ngày từng giờ đang đắm chìm trong biển vui. Đời người chỉ là hồng hoa như mây. Dù là lời thì thầm cũng về hối lỗi bên tai cha. Dù là sự tình cờ mà trong giây phút nước trong cha. Hay một vươn tay, một khao khát, một tin thơ. Hay một yêu mến. Em con đời tin tưởng, cứ bắt đầu từ những việc nhỏ bé thôi, cứ bắt đầu từ những ngày đang tuổi xuân, từng ngày từng giờ đừng đứng chờ theo nắng mưa, hoa sao đời, hoa cùng trời. Đơn giản thôi, cứ bắt đầu từ những người ngay cạnh bên, từng ngày từng giờ đừng chờ từ tâm thiết tha, để đời mình trở thành niềm vui cho anh.
Theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Và anh chị em thân mến, khi quan sát các loài động vật sống xung quanh, chúng ta thấy mỗi loài đều có cách thức sinh trưởng, phát triển và tồn tại khác nhau. Các nhà nghiên cứu động vật học đã phát hiện ra cách loài hươu sinh con và nuôi dạy hươu con rất thú vị và tuyệt vời như sau. Hươu mẹ thường sinh mỗi lứa một con. Khi sinh con, hươu mẹ không nằm mà lại đứng. Do vậy, hươu con được chào đời bằng một cú rơi từ bụng mẹ xuống mặt đất khoảng hơn 3 mét. Khi hươu con rơi xuống mặt đất và nằm dưới đất, sau vài phút, hươu mẹ làm một việc rất kỳ lạ, đó là đá vào người con mình, cho đến khi nào nó chịu đứng dậy mới thôi. Hươu con bé nhỏ bị mẹ thúc thì phải cố gắng đứng lên được một chút thì mỏi chân và nằm ạch xuống đất. Hươu mẹ lại tiếp tục thúc chúng đứng lên, cho đến khi hươu con thực sự đứng được thì hươu mẹ lại đẩy chúng ngã xuống, để hươu con phải nỗ lực tự mình đứng dậy trên đôi chân còn non nớt. Thế là hươu con vừa được sinh ra đã biết đi và bú mẹ. Chưa hết, chạy là cách tự vệ tốt nhất của hươu để trốn kẻ thù. Do đó, khi hươu con vừa được khoảng 20 ngày tuổi, hươu mẹ đã dạy con tập chạy. Đời sống hoang dã luôn có đó những nguy hiểm bởi các loài thú dữ rình rập. Cách huấn luyện thép của hươu mẹ thật sự cần thiết, như là một phương pháp trong bản năng sinh tồn mà hươu mẹ dạy con từ khi mới lọt lòng. Nhờ đó, hươu con sớm tự đứng trên đôi chân của mình, tự bảo vệ mình để không trở thành miếng mồi ngon cho thú dữ và có thể tồn tại với bầy đàn. Quý ông bà và anh chị em thân mến, chắc hẳn có nhiều người cảm thấy hươu mẹ thật nhẫn tâm, vì hươu con mới được sinh ra còn quá yếu đuối và non nớt, mà hươu mẹ lại hành xử thô bạo như vậy. Thế nhưng, đó lại là cách tốt nhất để giúp hươu con có thể tự đứng trên đôi chân của mình cách nhanh nhất và trở nên mạnh mẽ ngay từ khi mới chào đời. Nhờ đó, hươu con mới có thể nhanh chân chạy thoát khi bị kẻ thù tấn công. Nếu hươu con không được mẹ huấn luyện kỹ càng như vậy ngay từ nhỏ, thì chắc chắn chúng sẽ khó tồn tại được trong những hoàn cảnh khắc nghiệt. Xã hội tục hóa hôm nay có rất nhiều cám dỗ và cạm bẫy bủa vây người trẻ. Những thú vui tiêu khiển thiếu lành mạnh có sức cuốn hút mạnh mẽ, khiến người trẻ nếu thiếu cảnh giác, thiếu cương quyết từ chối, sẽ dễ dàng đi vào con đường sa ngã và lầm lạc, đánh mất bản thân, mất tất cả những điều tốt đẹp đang có và mất cả tương lai. Do vậy, việc trang bị cho con cái những kiến thức và kỹ năng cần thiết để nhận diện những rủi ro và nguy hiểm trong cuộc sống là điều hết sức cần thiết mà những người cha, người mẹ phải thực hiện kỹ lưỡng ngay từ khi con mình còn bé. Do ảnh hưởng của nền kinh tế thị trường và xã hội hiện đại hóa, toàn cầu hóa, các gia đình phải đối diện với nhiều thách đố và khó khăn. Trong đó, có những khó khăn trong việc sinh con và giáo dục con cái. Phần lớn các gia đình hiện đại chỉ có một hoặc hai đứa con, nên mỗi đứa trẻ là một tài sản hết sức quý giá đối với ông bà và cha mẹ. Vì vậy, nhiều bậc phụ huynh có thái độ cưng chiều, bảo bọc con mình thái quá, khiến những đứa trẻ trở nên ỷ lại, yếu ớt và thiếu kỹ năng sống, dẫn đến việc không thể tự phục vụ mình trong những sinh hoạt cá nhân và cũng không có khả năng tự lập. Tuy nhiên, cũng có nhiều bậc phụ huynh rất quan tâm đến việc giáo dục trẻ tính tự lập, để cho chúng tập đối diện với những hoàn cảnh đòi hỏi sự cố gắng giải quyết những vấn đề và tình huống khó khăn. Một đứa trẻ tự đứng trên đôi chân của mình trong những hoàn cảnh đầy khó khăn và thử thách sẽ trở nên tự tin và trưởng thành hơn những đứa trẻ luôn chỉ biết cậy dựa vào người khác. Muốn giáo dục con cái trở nên những con người ưu tú và mạnh mẽ, trước hết, cha mẹ phải là những người mạnh mẽ, ưu tú và đầy khôn ngoan. Thiên Chúa đã kết hợp người nam và người nữ để tạo lập nên gia đình trong tình yêu, và những đứa con là hồng ân, là món quà mà người ban tặng cho họ. Thiên Chúa cũng chỉ dẫn các bậc phụ huynh cách giáo dục con mình, đó là hãy thay mặt người giáo dục chúng bằng cách khuyên răn và sửa dạy. Những đứa con được giáo dục tốt và trở nên người tốt sẽ đem đến niềm vui cho cha mẹ chúng. Thân phụ người công chính sẽ mừng vui, đấng sinh thành người khôn sẽ hoan hỷ. Chúng ta cầu xin Chúa ban ơn giúp các bậc cha mẹ luôn biết nhẫn nại và kiên trì giáo dục con cái theo ý muốn của Chúa, để những đứa con của mình ngày một trở nên mạnh mẽ và vững vàng về thể lý, tinh thần và đời sống đức tin. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con có người cha, người mẹ hằng chuyên chăm dạy dỗ chúng con biết mến Chúa và yêu người. Xin cho chúng con luôn biết ngoan ngoãn tuân theo lời chỉ dạy của cha mẹ và không ngừng trao dồi đời sống tin cậy mến của mình. Nhờ đó, chúng con có thể đương đầu với mọi thử thách cam go của cuộc sống nhờ ơn trợ lực của Chúa. Amen.
Xin Chúa cho gia đình con biết cầu nguyện trên trong tâm hồn. Xin Chúa cho gia đình con sống thuận hòa yêu thương hiệp nhất, để nên tin nhân nước trời và nên muôn nhân cho đời về chung tay lan tin mừng khắp nơi.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.